Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương, là cứu Chúa của mỗi đời sống chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì chúng con vừa qua những ngày lễ kỷ niệm cứu Chúa Giáng sinh rất là vui vẻ và rất là phước hạnh. Buổi tối hôm nay một lần nữa Chúa cho chúng con đến với Chúa và đến với nhau để chúng con tiếp tục học cuộc đời Chúa Cứu Thế quyển 6. Chúa ơi, con dâng lời cảm tạ ngợi khen Ngài về sự trung tín của hết thảy anh chị em chúng con. Cầu xin Chúa ban ơn cách đặc biệt trên từng người để anh chị em chúng con học, nhớ được và nhất là có cơ hội để thực hành những điều chúng con học ở trong quyển 6 này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ở cùng Hiếu trên đường từ Boston trở về New York. Chúa cũng ở cùng thầy cô Minh Dung ở tại Việt Nam trong những cái chuyến truyền giáo. Chúa ở cùng Diễm Phúc, anh Hoàng, Cẩm Loan, buổi tối hôm nay vào trễ, xin Chúa ở cùng hết thảy chúng con. Chúa ban ơn cho Thịnh Ẩn, Fanny cũng như chính mình con trong thời giờ này. Chúng con cầu xin Chúa cũng thăm viếng ở với Minh Hà, cô Sang. Lạy Chúa xin Ngài thương xót hết thảy chúng con và ban cho chúng con thời giờ, cơ hội để chúng con luôn luôn học hỏi lời của Ngài và lớn lên ở trong Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con kính dâng thời giờ này trong tay Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. À, Connie, Thịnh Ẩn có cái quyển sách ở trước mặt hết rồi phải không?
Dạ.
Bây giờ chúng ta sẽ mở cái trang thứ tư ra. Chúng ta sẽ đi nhanh qua những cái phần ôn lại này. Cái bài học ghi là ôn toàn bộ phúc âm Matthew. Bây giờ cái bảng thứ nhất, mỗi người đọc một câu được không? Ở trong bảng phân tích sách Tin Lành Matthew thì chúng ta thấy cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giêsu được chia ra làm 5 giai đoạn, phải không? Bây giờ mình đi từng phần ha. 5 giai đoạn đó thứ nhất là, Thịnh Ẩn nhớ không? Thời thơ ấu. Thứ hai là năm chuẩn bị. Thứ ba là năm mến mộ. Thứ tư là năm khổ nạn. Và thứ năm là giai đoạn sau phục sinh. Trong năm giai đoạn đó thì có những cái địa danh liên hệ. Ví dụ như thời thơ ấu thì địa danh là Bethlehem ở trong Matthew đoạn 2. Trong năm chuẩn bị thì địa danh liên hệ đó là Nazareth ở trong Matthew đoạn 3 đến đoạn 4 câu 11. Năm mến mộ thì Capernaum đoạn 4 câu 12 cho đến hết đoạn 13. Rồi năm khổ nạn thì tại Jerusalem ở trong đoạn 14 cho đến đoạn thứ 27. Giai đoạn sau phục sinh, địa danh liên hệ là muôn nước muôn dân và ở trong Matthew đoạn 28, tức là cái quyển 6 mà chúng ta học đó. Bây giờ trong cái bảng thứ hai thì có giới thiệu, chúng ta thấy rằng Matthew đoạn 1 câu 1 đến câu 17 thì giới thiệu về gia phả của Chúa Giêsu. Ở trong cái phần kế tiếp đó, thì chúng ta thấy là Abraham mấy ngàn trước Chúa, 2000 trước Chúa, đó là nước của lời hứa. Nước của lời hứa là tại sao? Bởi vì Chúa hứa với Abraham ha. Rồi cái phần kế đó là David, 1000 trước Chúa, nước tạm thời. Gọi là nước tạm thời bởi vì có khi thịnh, khi suy, khi mạnh, khi yếu. Phần tiếp theo là Babylon, 600 trước Chúa, nước bị trừng phạt. Đây là cái thời kỳ lưu đày. Rồi cuối cùng chúng ta thấy Đấng Christ, nước toàn hảo. Ở trong cái bảng phân tích này chúng ta thấy có ghi thêm Matthew đoạn 1 câu 18 đến câu 25 là báo tin cho Joseph. Trong bản thứ ba, Matthew đoạn 2 ghi lại thời thơ ấu. Nhưng chúng ta nhớ một điều, Matthew không hề ghi lại thời niên thiếu, cho nên chỉ có 5 giai đoạn thôi đó. Bây giờ cái bản thứ tư, Matthew đoạn 3 đến đoạn 4 câu 11 thì có tất cả 9 câu chuyện. Có 3 câu chuyện thì được chép trong các sách cộng quan. Các sách cộng quan gồm mấy sách?
Cả 4
có ai
sách.
Nhớ không?
Hả?
4 sách. Có ai nhớ rõ nữa không? Thành ẩn đâu rồi?
Dạ.
Có mấy sách?
Luca với Giăng.
Thôi rồi. Các sách Tin Lành cộng quan. Thịnh thì sao? Hả? Thịnh cho biết đi. Bây giờ cô nhắc lại nha. Các sách Tin Lành cộng quan, tại sao gọi là cộng quan? Cộng tức là cùng. Quan là nhìn hay là xem, cùng nhìn, cùng xem. Và như vậy đó, chúng ta nhớ một điều, chỉ có Matthew, Mark, Luca là ba sách được gọi là Tin Lành cộng quan. Còn sách thứ tư là sách Giăng thì không phải, nhớ vậy nha. Từ đây về sau mà ai nói sách Tin Lành cộng quan có 4 sách thì mình có thể đính chính lại ha. Chỉ có 3 sách cộng quan mà thôi, đó là Matthew, Mark, Luca. Bây giờ, từ đoạn 3 cho đến đoạn 4 câu 11 thì ghi lại 5 chuẩn bị của Chúa Giê-xu. Ở đây có 9 câu chuyện. Thứ nhất là sự giảng dạy của Giăng Báp-tít. Thứ hai, Chúa Giê-xu chịu báp têm. Thứ ba, Chúa Giê-xu chịu cám dỗ. Thứ tư, các môn đồ đầu tiên. Thứ năm, tiệc cưới tại Cana. Thứ sáu, dẹp sạch đền thờ lần thứ mấy? Matthew chép lần thứ mấy?
Lần thứ hai.
Dạ, yeah, sách đầu tiên, đúng rồi Connie. Sách đầu tiên thì chép lần thứ hai. Sách nào chép lần thứ nhất?
Trong sách Giăng.
Giỏi quá vậy. Trong sách Giăng chép lần thứ nhất ha. Sách cuối thì chép lần đầu, sách đầu thì chép lần thứ hai. Bây giờ, kế tiếp đó, câu chuyện kế tiếp là Nicodem. Thứ 8 là người nữ Samari. Thứ 9, con trai quan thị vệ được chữa lành. Và thứ 10, Chúa Giê-xu bị ném khỏi Nazareth hay là bị đuổi khỏi Nazareth. Bản thứ 5 phân tích 5 mến mộ, chúng ta thấy từ đoạn 4 câu 12 cho đến hết đoạn 13. Thì có các cái tựa đề, các cái chủ đề và các phân đoạn kinh thánh. Cái tựa đề thứ nhất là mở mang nước trời. Chủ đề là chức vụ tại Galilee. Matthew đoạn 4 câu 12 đến câu 25. Bây giờ, phần thứ hai là luật pháp nước trời. Chủ đề là bài giảng trên núi. Ở trong Matthew đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7, 3 đoạn hết thảy ha. Rồi, cái phần thứ ba đó là bằng chứng nước trời. Chủ đề là các phép lạ ở trong đoạn 8, đoạn 9. Thứ tư, phần thứ tư đó là đại sứ nước trời. Chủ đề là sai phái môn đồ ở trong Matthew đoạn 10. Phần thứ năm đó là kẻ thù nước trời hay là sự chống đối gia tăng. Chủ đề là sự chống đối gia tăng ở trong Matthew đoạn 11 và 12. Cuối cùng, các ví dụ về nước trời. Chủ đề là các ẩn dụ ở trong Matthew đoạn 13. Và bây giờ chúng ta mở cái phần kế tiếp đi. Chúng ta sẽ thấy cái bản phân tích 5 khổ nạn. 5 khổ nạn được chia ra làm 2 phần. Mỗi phần là 6 tháng. Phần đầu gọi là 6 tháng tạm rút lui. Và phần thứ hai gọi là 6 tháng phó mình. Bây giờ phân tích 6 tháng tạm rút lui trước. Thì chúng ta thấy trong Matthew đoạn 14 cho đến đoạn 18 ghi lại 3 hành trình ra khỏi Galilee của Chúa Giê-xu. Bây giờ nơi Chúa đến là nơi đâu? Hành trình thứ nhất đi đến Bethsaida. Bởi vì cái lý do đó là nghe tin dân Bắc Tích bị chém đầu. Ở Bethsaida, Chúa quá bánh nuôi 5.000 người ăn. Và khi trở về lại Galilee, thì Chúa dẹp yên cơn bão. Đó là các câu chuyện ở trong cái hành trình thứ nhất. Hành trình thứ hai, thì Chúa đi đến cái nước ngoại quốc, đó là Phê-ni-xi. Chúa, lý do mà Chúa rời khỏi Galilee lần thứ hai đó, ra khỏi Galilee lần thứ hai là bởi vì Chúa tranh luận với người Pharisee về truyền khẩu của loài người. Và có những câu chuyện ở trong cái hành trình thứ hai này, đó là Chúa chữa lành con gái của người đàn bà Canaan ở tại cái vùng gần với Tyre và Sidon. Sau đó Chúa qua bánh cho 4.000 người ăn. Hành trình thứ ba này, Chúa Giê-xu đi đến Cesare Philip. Tại Cesare Philip, tại sao Chúa đến đó? Bởi vì Chúa tranh luận với người Pharisee về đề tài dấu lạ. Tại Cesare Philip, chúng ta nhớ một sự kiện nổi bật, đó là Phi-rơ tuyên xưng đức tin. Khi Chúa hỏi người ta nói ta là ai, thì người thì nói là Giăng Báp-tít, người thì nói là Ê-li. Chúa mới hỏi là còn các ngươi nói ta là ai, thì các môn đồ chưa kịp trả lời là Phi-rơ đã nói trước: lạy Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Và Chúa khen không phải bởi thịt và huyết mà Phi-rơ biết được, bèn là bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy ở trong hành trình thứ ba này thì có cái phần quá hình, Chúa quá hình trên núi. Hai bên của Chúa là ai? Môi-se và Ê-li ha. Rồi khi mà xuống núi thì chúng ta nhớ là các môn đồ, các sứ đồ của Chúa không có chữa lành được con trai của một người đàn ông bị bệnh phong điên. Và khi Chúa chữa lành thì Chúa nói gì? Bệnh này phải cầu nguyện, không cầu nguyện thì không chữa được. Sau đó Chúa tạm biệt, khi mà Chúa trở về, Chúa trở về Galilee ha. Ở trong cái bản phân tích năm khổ nạn thì phần thứ hai là 6 tháng phó mình, ở trong Matthew đoạn 19 và đoạn 20 có 3 hành trình đi đến Jerusalem. Chúng ta nhớ ha, 6 tháng đầu năm thì ra khỏi Galilee thôi. Nhưng mà 6 tháng cuối năm này thì có 3 hành trình đi đến Jerusalem. Jerusalem là ở đông nam của xứ Palestine đó, thuộc cái vùng Jude đó. Bây giờ hành trình thứ nhất, Chúa đến Jerusalem để dự lễ liều tạm, tức là kỷ niệm 40 năm trong đồng vắng, đồng thời cũng kỷ niệm mùa gặt nữa, cảm tạ mùa gặt đó, ở trong hành trình thứ nhất. Bây giờ hành trình thứ hai thì Chúa đến Jerusalem để dự lễ khánh thành đền thờ. Mà chúng ta biết khánh thành đền thờ ở đây không phải là xây dựng đền thờ mới rồi khi hoàn thành rồi khánh thành, không phải lễ khánh thành như vậy, mà là gì đó, chúng ta có nhớ là gì không? Tại sao gọi là khánh thành đền thờ?
Đền thờ được tẩy uế con.
Dạ đúng rồi, đền thờ được tẩy uế. Ở trong cái hành trình thứ ba thì chúng ta thấy có một cái chuyến đi ngoài dự tính, đi đến Bethany. Và Chúa đến Jerusalem lần này để dự lễ vượt qua, tức là kỷ niệm dân sự của Chúa được giải thoát khỏi xứ Ai Cập, khỏi cái sự nô lệ, ách nô lệ ở tại Ai Cập. Trong hành trình thứ ba này thì có ghi lại 6 câu chuyện. Bây giờ chúng ta thấy cái tuần lễ cuối của năm khổ nạn mà chúng ta vừa học ở trong quyển 5 ha. Từ đoạn 21 cho đến đoạn thứ 27. ngày Chủ nhật có sự kiện gì? Chúa đi đâu? Vào thành Jerusalem cách khải hoàn. Ngày thứ hai có chuyện gì xảy ra? Trong suốt cái tuần lễ thánh đó, ngày thứ hai có chuyện gì xảy ra? Một cây vả không trái bị rủa, phải không? Rồi Chúa lại dẹp sạch đền thờ lần thứ hai. Vì cớ đó mà ngày thứ ba Chúa tranh luận ở trong đền thờ suốt cả một ngày. Khi Chúa trở về, trên đường trở về nhà, thì Chúa khóc về thành Jerusalem và Chúa cũng giảng một bài giảng ở trên sườn núi Olivet. Dạ. Bây giờ ngày thứ tư, Chúa Giê-xu làm gì?
Chúa nghỉ ngơi cô.
Chúa nghỉ ngơi. Nhưng mà Giu-đa thì âm mưu phản Chúa. Ngày thứ năm, Chúa thiết lập lễ vượt qua thời Tân Ước, còn gọi là lễ tiệc thánh. Dạ. Yeah. Và Chúa dạy ở trên phòng cao, phải không? Dạ. Yeah. Sau đó Chúa rời phòng cao, Chúa dẫn theo bao nhiêu môn đồ và đi đến đâu?
11 môn đồ không?
Và đi đến
vườn Gethsemane.
Dạ. Yeah. Chúa dẫn theo 11 môn đồ đến vườn Gethsemane. Vì cớ Giu-đa lúc bây giờ đã đi với những người mà sẽ đến bắt Chúa đó. Ngày thứ sáu thì có các phiên tòa tôn giáo và phiên tòa dân sự tử Chúa. Rạng sáng ngày thứ sáu đó. Sau đó thì Chúa bị đóng đinh. Chúa chết. Và Chúa ở trong phần mộ. Ngày thứ bảy vẫn còn ở trong phần mộ. Bây giờ cái bản thứ 9 cho chúng ta thấy Matthew đoạn 28 đó là giai đoạn sau phục sinh. Cái phần giai đoạn sau phục sinh này thì xin tất cả chúng ta giữ ở đó đi. Chúng ta sẽ bắt đầu học ở trong quyển 6 này. Sau đó thì chúng ta hãy điền vào sau ha. Phải nói rằng chúng ta rất là cảm tạ ơn Chúa bởi vì mình đã đi qua 5 quyển rồi. Cái thời gian rất là dài. Và bây giờ mình đi đến cái quyển cuối cùng của cái khóa trình này. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Giai đoạn sau phục sinh này khi mà chúng ta học đó, thì bài học có nói rằng học xong phần 1. Phần 1 thì có bài 1A, 1B, 1C. Học xong cái phần này thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể nêu lên được 10 lần Chúa hiện ra sau phục sinh. Chúng ta nêu lên cái thời điểm và địa điểm xảy ra. Chúng ta cũng nói được những người chứng kiến mỗi lần Chúa hiện ra. Và những lần Chúa hiện ra như vậy, đối với cái công tác giảng dạy của chúng ta ngày hôm nay, thì có cái tầm quan trọng như thế nào? Chúng ta có thể nói được điều đó, phải nói được điều đó. Cái mục tiêu thứ hai là những biện pháp của các nhà cầm quyền Do Thái trước khi Chúa phục sinh để mà ngăn trở môn đồ trộm xác Chúa, cũng như các biện pháp họ thực hiện để che giấu sự phục sinh của Chúa. Mình phải nói rõ được cái điều đó. Cái mục tiêu thứ ba là nêu ba bằng chứng đấng Christ phục sinh. Ở đây có nói rằng thi thể của Chúa không có bị đánh cắp. Và cái việc mà tại sao sự phục sinh đó không phải là ảo giác, chứ không phải là nhìn lầm, mơ mơ màng màng, mà nó là sự thật. Chúng ta cũng dựa vào Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 14 đến câu 20. Và chúng ta trình bày tại sao biết Chúa sống lại từ kẻ chết là một sự kiện lịch sử và rất quan trọng. Đó là một vấn đề quan trọng. Cuối cùng, mục tiêu cuối cùng trong 5 mục tiêu đó là phải kể được hai nhóm người được biến đổi nhờ sự phục sinh của Chúa. và nhiều bằng cớ khác nữa về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta sẽ học bài thứ nhất. Những lần hiện ra của Đấng Christ phục sinh. Ở đây cho chúng ta thấy tất cả là 10 lần. 10 lần hiện ra của Chúa phục sinh được ghi lại rất rõ ràng ở trong bài thứ nhất. Và đó là cái lý do mà chúng ta cần phải học kỹ. Chúng ta cũng có thể đi nhanh một chút ha. Bài học chia ra làm 3 phần. Thứ nhất, các lần hiện ra của Đấng Christ phục sinh. Ở trong đoạn 28. Cái quyển 6 này chúng ta chỉ học trong đoạn 28 và công vụ mà thôi. Từ câu 1 cho đến câu 10, nói về 10 lần hiện ra. Từ câu 11 cho đến câu 15 của đoạn 28 đó là sự phủ nhận Đấng Christ phục sinh. Ai phủ nhận và phủ nhận thế nào thì một lát nữa chúng ta sẽ đi sâu vào cái chi tiết. Cuối cùng, từ đoạn 28, từ câu 16 đến câu 20 là đại mạng lệnh của Đấng Christ phục sinh. Bài học cho chúng ta biết rằng, dầu không thể biết chắc thứ tự thời gian chính xác của các lần Đấng Christ phục sinh hiện ra, nhưng mà trong phần nghiên cứu hôm nay đó thì chúng ta có thể khảo sát cái thứ tự của nó. Ngày thứ nhất là ngày Chủ nhật. Mary Magdalene đến mộ vào ngày thứ nhất ở trong tuần, tức là ngày Chủ nhật. Có một lần cháu của tôi, bữa nay nó gần 10 tuổi rồi, đi đường đó, từ nhà cho tới trạm xe để đi nhà thờ, thì nó hỏi chứ, bà ơi sao không phải là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, mà là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật, mà lại kêu là ngày thứ nhật trước hả bà? Sao không nói là thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy? Thì tôi mới nói rằng, để cho mình dễ nhớ, Chúa sống lại vào ngày thứ nhất ở trong tuần, Chúa phục sinh, thì người ta dùng cái ngày đó gọi là ngày thứ nhất, rồi kế đó là ngày thứ hai. Nhưng mà cái ngày thứ nhất đó là ngày của Chúa, cho nên là gọi là Chúa nhật. Rồi nó cười, nó không nói gì hết. Ở đây nói rằng, Chúa Marie Madeleine đến mộ vào ngày thứ nhất, tức là ngày Chúa nhật ở trong tuần đó. Bà đi với nhiều người khác. Chúng ta gạch dưới ha, gạch dưới chỗ cái câu mà xin nhớ giai đoạn sau phục sinh của Chúa Giêsu bắt đầu trong Matthew 28, tiếp qua sách công vụ và tiếp tục cho đến thời nay, cho đến ngày nay luôn á. Chúng ta ghi ở dưới đó là học kỹ. Bài học nói rằng Mác và Luca đồng ý với Matthew rằng sáng sớm ngày Chủ nhật có một nhóm phụ nữ cùng đi đến mộ. Ở trong Luca đoạn 24 câu 1 và Mác đoạn 16 câu 2. Điều đó chứng tỏ là gì? Khi mà Matthew, Mác, Luca đồng ý với nhau đó, tức là ba sách này là ba sách tin lành cộng quan hay là phúc âm cộng quan, chúng ta nhớ vậy ha. Ở đây dùng cái từ là đồng ý. Bây giờ, bài học cũng cho biết là Giăng không nhắc đến các phụ nữ kia. Nhưng mà nói rằng Marie Madeleine không đi một mình. Như vậy thì, tất cả các sách phúc âm cho biết các bà cùng đến mộ Chúa Giêsu. Họ đến với cái ý định là xích xác. Nhưng mà khi thấy cái mộ của Chúa mở toang ra, thì Marie Madeleine bỏ những người kia lại, rồi chạy một mình về Jerusalem để tìm Phi-e-rơ và Giăng, báo tin cho họ biết thi thể của Chúa đã biến mất khỏi mộ. Ở đây nói rằng Marie đi tìm Phi-e-rơ và Giăng. Như vậy, lần hiện ra thứ nhất thì ở trong Mác đoạn 16 câu 9 nói rằng Chúa hiện ra trước hết cho Marie Madeleine. Chúng ta nhớ từng sự kiện ha, để cuối cùng mình có thể kể ra được 10 lần Chúa hiện ra. Thoạt đầu thì Marie Madeleine tưởng đây là người làm vườn. Nhưng mà khi mà nghe Chúa gọi tên mình thì bà mới biết đó là chính Chúa Giêsu. Bây giờ lần hiện ra thứ hai. Ở trên đường chạy về Jerusalem thì lúc bây giờ là bình minh rồi, gần sáng rồi ha. Sáng sớm ha. Chúa lại hiện ra cho cái bà ở trên đường về Jerusalem. Lần thứ ba, khi mà Phi-rơ và Giăng đến viếng cái ngôi mộ trống đó, chưa có nhìn thấy Chúa phục sinh. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Chúa hiện ra cho Phi-rơ ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 5 đó. Như vậy thì Phi-rơ và Giăng đã trở lại thành sau khi mà quan sát kỹ mộ trống. Và Chúa hiện ra cho Phi-rơ tại một cái nơi nào đó gần thành Jerusalem. Đó là lần hiện ra thứ ba. Bây giờ ôn lại chút xíu ha. Lần hiện ra thứ nhất là cho Marie Madeleine gần mộ ha. Lần hiện ra thứ hai là cho các bà trên đường về Jerusalem. Lần hiện ra thứ ba là cho Phi-rơ. Bây giờ lần hiện ra thứ tư. Chúng ta nhớ hai môn đồ ở trên đường về làng Emmaus. Thì thế nào? Đó là buổi chiều rồi. Chúa hiện ra. Và ở trong cái câu 29 thì nói rằng họ muốn mời Chúa vào nhà khi mà họ biết đó là Chúa. Và buổi tối ở tại đó. Rồi sau đó thì những người này họ đi đến Jerusalem. Chúng ta thấy rằng lần thứ tư trong 10 lần Chúa hiện ra đây, thì hai lần đầu Chúa hiện ra cho quý bà, lần thứ ba cho Phi-rơ và lần thứ tư này cho hai môn đồ. Một trong hai môn đồ đó có tên là Cleopa. Dễ nhớ phải không? Mặc dù lúc đó trời tối rồi, nhưng mà trong cái đêm đó đó thì hai môn đồ, trong đó có một người tên là Cleopa đó, đi trở về Jerusalem. Và bài học nói rằng họ phải đi bộ 7 dặm. Wow. Khi mà họ đến Jerusalem thì họ báo tin cho 11 sứ đồ và những người ở với họ biết rằng họ đã gặp Chúa phục sinh. Bây giờ mình ôn lại ha, 4 lần. Lần thứ nhất cho quý bà, cho Marie Madeleine. Lần thứ hai cho quý bà trên đường về Jerusalem. Lần thứ ba cho Phi-rơ và lần thứ tư cho Cleopa và một người bạn đồng hành trên đường về làng Emmaus. Đó là 4 lần Chúa hiện ra. Bây giờ lần thứ năm. Lần thứ năm thì khi Cleopa và các bạn của ông đang nói với các môn đồ khác ở trên phòng cao, trong sách Luca đoạn 24 câu 36 nói rõ là Chúa Giêsu đứng giữa họ. Chúng ta nhớ trong cái lần này Chúa hiện ra lần thứ năm này không có Thomas. Vắng mặt Thomas. Cho nên khi mà những người khác kể cho Thomas nghe, thì ông nói gì? Ô, tôi không có tin đâu. Tôi không có tin là Chúa phục sinh đâu. Chừng nào hả mà tôi rờ được những cái vết đinh đóng, những cái vết giáo đâm đó, thì tôi mới tin lần. Khi mà ông trò chuyện với các bạn của mình ha, các môn đồ, thì lúc đó tôi nghĩ rằng không có Chúa đâu. Nhưng mà Chúa nghe hết. Kinh Thánh nói rằng Thomas tỏ ý nghi ngờ như vậy. Thế mà lần sau thì chúng ta sẽ thấy. Lần thứ năm này Chúa hiện ra cho các môn đồ trên phòng cao khoảng chừng nửa đêm ha. Rồi thì lần thứ sáu thế nào? Trong lần thứ sáu này, Chúa hiện ra trên phòng cao cho các môn đồ một tuần sau đó. Và lần này có Thô-ma. Dễ nhớ phải không? Lần thứ nhất trên phòng cao không có Thô-ma. Một tuần lễ sau cũng trên phòng cao lại có Thô-ma. Lần thứ nhất không có Thô-ma và Thô-ma nghe kể lại thì nhất định không tin. Chừng nào rờ đụng chạm tiếp xúc thì mới tin. Bây giờ chúng ta thấy này. Lần này có mặt Thô-ma và Đấng Christ cho Thô-ma xem những vết thương trên thân thể Ngài. Lúc đó Thô-ma nói gì? Lạy Chúa tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Một cái sự va chạm, một cái sự tiếp xúc cá nhân như vậy. Và Thô-ma cũng xưng nhận một điều một cách cá nhân. Ông đã gặp Chúa phục sinh và ông xưng là lạy Chúa tôi chứ không phải là Chúa của môn đồ, Chúa của các bạn tôi. Và là Đức Chúa Trời tôi. Cái phần này rất quan trọng ha. Mỗi người chúng ta, nếu chúng ta biết rằng Chúa là Chúa của tôi, là Đức Chúa Trời của tôi, cuộc đời chúng ta sẽ khác lắm. Nếu chúng ta nói rằng Chúa là Chúa của chúng ta, không sai. Nhưng mà Chúa cần biết chúng ta có thật sự hiểu rằng Chúa là Chúa của cá nhân mình hay không. Cái đó quan trọng lắm. Giờ đây thì chúng ta thấy nè, lần hiện ra thứ năm trên phòng cao không có Thô-ma. Lần hiện ra thứ sáu cũng trên phòng cao, một tuần lễ sau đó có Thô-ma. Như vậy thì có khó nhớ không? Mình ôn lại ha. Sáng sớm thì Mary Magdalene đến gần mộ và gặp Chúa phục sinh ha. Lần thứ hai là các bà trên đường trở về, trên đường đến Jerusalem đó. Lần thứ ba là cho Pierre cũng ở gần Jerusalem. Lần thứ tư buổi chiều tối đó có hai người trên đường làng về Emmaus đó, về làng Emmaus, và có một người tên Cleopa. Lần thứ năm khoảng nửa đêm thì có sứ đồ các môn đồ đó mà không có Thô-ma. Lần thứ sáu một tuần lễ sau thì Chúa cũng hiện ra trên phòng cao và có Thô-ma. Như vậy thì chúng ta thấy cứ mỗi một lần như vậy hiện ra đều có những cái sự kiện rất quan trọng ha. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nhớ được những điều này. Bây giờ lần thứ bảy. Lần thứ bảy rất dễ nhớ nghe anh chị em. Dễ nhớ hơn tất cả mọi lần. Đó là gì? Ở trong văn đoạn 21 từ câu 1 đến câu 6 nói rằng lần thứ bảy thì có bảy môn đồ đi đánh cá. Họ buồn quá. Họ không có gặp Chúa. Họ muốn trở lại cái nghề cũ của họ đi đánh cá đó. Và bây giờ thì Chúa làm gì? Chúa cho họ một mẻ cá lớn, tức là lưới được rất nhiều cá. Rồi sao nữa? Khoảng bình minh, tức là lúc mặt trời sắp mọc rồi phải không? Lần này Chúa hiện ra với bảy người đi đánh cá, mà hiện ra lần thứ bảy. Như vậy, lần thứ bảy là hiện ra cho bảy người, con số bảy rất dễ nhớ. Có một bài hát, Bờ Tiberias bình minh, Ngài săn sóc tận tình, Chúa nướng cá cho các môn đồ ăn. Phải không? Như vậy thì cái lần thứ bảy này, anh chị em thấy dễ nhớ lắm. Lần thứ tám thì sao? Lần thứ tám thì Chúa Giê-xu ban đại mạng lệnh cho các môn đồ ở trên một ngọn núi mà theo Ma-thi-ơ đó, ở trong vùng Galilee. Thì như vậy, cái ngọn núi mà ở trong vùng Galilee, cái ngọn núi đó là ngọn núi nào? Núi nào vậy? Olivet ha? Phải không? Lần thứ 8, Chúa hiện ra trên một ngọn núi và Chúa ban đại mạng lệnh cho hơn 500 môn đồ. Ở trong Côrintô nhất đoạn 5 câu 6 đó thì có khoảng 500 môn đồ tại một con ngọn núi ở tại Galilee.
Nó nói núi nào không?
Như vậy thì chúng ta nhớ ở đây là núi nào đây? Không có nói rõ núi nào hết. Núi Olive thì ở vùng nào? Ai nhớ?
Bethany gì đó.
Núi Olive thì ở vùng Giu-đê, còn ở đây nói là một ngọn núi ở Galilee, phải không? Lần hiện ra thứ 8 này, Chúa Giê-xu đã ban đại mệnh lệnh cho các môn đồ trên một ngọn núi theo Ma-thi-ơ 28. Việc này xảy ra trong vùng Galilee. Bây giờ lần hiện ra thứ 9. Chúng ta không biết rõ địa điểm, không biết rõ nơi chúng. Nhưng mà ở trong Côrintô nhất đoạn 15 câu 7 thì nói rằng Chúa hiện ra cho Gia Cơ và mọi sứ đồ. Bây giờ mình nhớ rồi ha. Lần thứ 7 thì cho 7 người đánh cá đó. Lần thứ 8 thì Chúa hiện ra cho khoảng 500 người. Lần thứ 9 thì không có biết địa điểm, mà nói rằng cho Gia Cơ và các cho mọi sứ đồ. Lần thứ 10, Chúa hiện ra lần nữa cho các tất cả các môn đồ. Biến cố này xảy ra ở trong công vụ, có ghi lại ở trong công vụ đoạn 1 câu 9 đó. Giê-xu này ở trong đoạn 1 câu 9 thì nói rằng Chúa ăn tiên ha. Và trong đoạn 1 câu 11 thì nói rằng hỡi người Galilê kia, các ngươi đứng ngóng lên trời mà làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi thấy Ngài lên trời vậy. Như vậy, ở trong cái lần thứ 10 này, Chúa đã thăng thiên ở gần làng Bethany. Và chúng ta biết cái ngọn núi đó nhất định phải là núi Olive, phải không? Núi Olive nó nằm ở trong vùng Giu-đê đó. Như vậy thì ở trong cái lần thứ 8 chúng ta nhớ nó là chỉ là một ngọn núi ở tại Galilee mà thôi. Còn lần thứ 10 thì là một ngọn núi ở trong vùng Giu-đê và núi đó tên là Olive. Bây giờ có ai kể được 4 lần đầu không?
Dạ con kể được.
Dạ xin mời. Lần thứ nhất Chúa hiện ra cho
Marie Madeleine ở gần mộ. Lần thứ hai Chúa hiện ra cho các bà ở trên đường về Jerusalem. Lần thứ ba là Chúa hiện ra cho Phêrô ở gần Jerusalem. Lần thứ tư là Chúa hiện ra cho hai môn đồ, trong đó đó có Cleopa và một người đồng hành, một người bạn đồng hành trên đường trở về Jerusalem.
À không, trên đường về làng Emmaus. Rồi sau khi gặp Chúa rồi thì họ mới chạy trở về Jerusalem để gặp các bạn của mình ở trên phòng cao đó. Bây giờ ai kể tiếp?
Emmaus hả cô?
Dạ, đường về làng Emmaus đó.
Đường về làng Emmaus.
Dạ, có một bài hát nói về cái câu chuyện đó. Bây giờ từ lần thứ 5 cho tới lần thứ 10 có ai kể được không? Thứ 5 cho tới lần thứ 8 đi. Hello. Lần thứ 5 thì Chúa hiện ra cho ai? Hiện ra ở đâu?
Hiện lên trên phòng cao, không có Thomas.
Đúng rồi. Lần thứ 6, sau đó bao lâu?
Cũng trên phòng cao nhưng mà có môn đồ Thomas ở đó.
Dạ.
Sau một tuần sau đó.
Sau một tuần, phải rồi. Lần thứ 7 rất dễ nhớ. Ở đâu?
Hiện ra ở cho 7 môn đồ. đang đi trở về đi đánh cá.
Đang đánh cá ha, ở cái bờ biển Tiberias, tức là biển hồ Galilee đó. Và lần thứ 9 thì sao?
Lần thứ 9 thì hiện ra cho mọi sứ đồ và gia cơ.
Mọi sứ đồ và gia cơ. Bây giờ trở lại lần thứ 8 coi, ở đâu?
Lần thứ 8 ở Galilee.
Hả?
Hiện ra cho thì có hơn 500 môn đồ.
Dạ. Ở ngọn núi ở đâu?
Galilee cô.
Tại Galilee. Lần thứ 10 hiện ra cho? Cho ai? Cho tất cả các môn đồ. Và cũng ở một ngọn núi. Núi đó là núi gì?
Giu-đê cô.
Núi đó là Olivet. Trong vùng Giu-đê.
Vùng Giu-đê.
Dạ. Rất là dễ nhớ ha. Cố gắng nhớ, cố gắng thuộc lòng tất cả những cái phần đó. Mỗi phần nó đều có một cái điểm đặc biệt cho chúng ta nhớ. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể nhớ được những cái phần đó. Như vậy thì chúng ta sẽ làm bài kiểm ở phía sau. Bài tuy ngắn nhưng mà 10 lần này phải học thuộc lòng. Không có được quên ha. Lần sau sẽ ôn 10 lần trước khi học bài mới. Bài kiểm ở trang 245. Mỗi người trả lời một câu nha. Xin mỗi người trả lời một câu. Câu thứ nhất. Có bài sẵn hết không? Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết vào ngày nào trong tuần?
Ngày Chủ nhật.
Yeah, ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật còn gọi là ngày thứ nhất đó. Ha. Nêu 10 lần Đấng Christ hiện ra theo đúng thứ tự. Đề nghị ghi bên ngoài là học thuộc lòng. Ghi bên ngoài là học thuộc lòng nha. Và nhất định phải học thuộc lòng chứ không phải ghi thôi. Mỗi người kể một lần và cứ tiếp theo, không có cần dừng lại. Mời mỗi người kể một lần đi. Lần thứ nhất. Lần thứ nhất hiện ra cho
Mary. Mary Magdalene.
Yeah. Ở đâu?
Ở gần ngôi mộ cô.
Gần mộ. Lần thứ hai. Cho ai?
Cho các bà trên đường về Jerusalem thôi.
Đúng. Lần thứ ba cho ai?
Cho Phi-e-rơ và Giăng.
Cho Phi-e-rơ ở gần Jerusalem. Lần thứ tư cho ai?
Cho hai môn đồ, trong đó có Cleopa.
Rồi, lần thứ năm cho ai?
Trên phòng cao cô không có Thomas.
À, lần thứ sáu? Cho
dạ,
các sứ đồ.
Anh chị em khác đi.
Cho các sứ đồ ở cũng ở trên phòng cao mà có chuyện gì?
Không có Thomas, có Thomas cô.
Có Thomas. Lần thứ bảy cho ai?
Cho bảy môn đồ đang đi đánh cá.
Cho bảy sứ đồ ở đâu?
Họ đang đánh cá cô.
Đánh cá ở đâu?
Đánh cá ở đâu? Phải nhớ là...
biển Galilee.
Biển Galilee đúng. Lần thứ bảy là bảy môn đồ đánh cá trên bờ biển Galilee, còn gọi là Tiberias đó. Lần thứ 8, cho bao nhiêu môn đồ? Ở đâu?
500 môn đồ ở Galilee.
ở một ngọn núi vùng Galilee. Lần thứ 9.
Trong mọi sứ đồ và gia cơ.
Không biết địa điểm ha. Riêng cái lần thứ 9 là không có biết địa điểm. Lần thứ 10.
Cho ca diễn ra cho tất cả các môn đồ.
Ở núi Olive ha. Lần duy nhất nào Chúa Giêsu hiện ra mà chúng ta không biết thời gian và địa điểm?
Dạ, lần thứ 9 thôi.
Dạ, cho gia cơ và mọi sứ đồ ha. Rồi, lần nào là lần cuối cùng Chúa hiện ra trên đất?
Lần thứ 10.
Tức là khi Chúa thăng thiên. Ở trên núi gì?
Núi Olive.
Dạ, xảy ra tại đâu?
Vùng Giu-đê luôn.
Galilee. Tại Jerusalem.
Ở vùng Giu-đê mà con hả?
Phải, ở vùng Giu-đê. May quá, nếu quý vị nghe thì thôi thiệt là phiền. Xảy ra tại vùng Giu-đê, gần thành Jerusalem rồi. Có hai môn đồ đang đi về nhà thì Chúa đi cùng với họ, đó là ai vậy?
Ông Cleopa và một người bạn đồng hành.
Làng của họ cách Jerusalem bao xa?
Không ghi kịp cô.
Hồi nãy có nói mà 7 chậm.
Ông ở em đi trên đường Emmaus gì hả cô?
Emmaus đúng rồi. Cái làng đó là làng Emmaus. Một trong hai môn đồ đó tên là Cleopa rồi ha. Chúa hiện ra hai lần trên phòng cao. Những lần hiện ra này, hai lần hiện ra này đó cách nhau bao lâu?
Một tuần lễ thôi.
Một tuần lễ. Ai trả lời 7 ngày cũng được ha. Rồi lần thứ nhất, ai vắng mặt?
Thomas.
Cùng với sự chết của Đấng Christ, còn phần nào là trọng tâm của sứ điệp Tin Lành? Cái việc mà Chúa chết cũng rất quan trọng. Chúa chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của mỗi một chúng ta. Điều đó rất là quan trọng đối với Tin Lành. Niềm tin của chúng ta là Chúa đã thật sự chết trên thập tự giá, chết thay cho tội lỗi của mỗi một chúng ta. Tuy nhiên còn có một điều nào nữa cũng là một cái phần rất là quan trọng trong sứ điệp Tin Lành.
Chúa sống lại hả cô? Phục sinh.
Dạ, đúng rồi, Chúa sống lại. Nếu mà Chúa không có sống lại thì cũng giống như các giáo chủ khác ở đời này mà thôi. Nhưng mà Tin Lành chúng ta hãnh diện về một ngôi mộ trống. Chúa thật sự sống lại. Và chúng ta cũng tin rằng khi Chúa thật sự sống lại thì chúng ta được sống. Và trong ngày cuối cùng, cho dù chúng ta là những người đã chết thì cũng được sống lại ở trong Chúa nữa. Đây là một cái niềm tin, một cái lẽ đạo hết sức là căn bản mà chúng ta bắt buộc phải nhớ, không được quên ha. Nếu mà nói rằng Tin Lành chỉ có cái việc mà Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá thôi, chưa đủ. Phải một người phải nhận biết rằng Chúa chết vì cớ tội lỗi của mình và Chúa thực sự đã sống lại. Ngài là đấng sống. Chúng ta cảm ơn Chúa là đã qua bài thứ nhất. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Buổi tối hôm nay thì sao không thấy anh Hoàng và Cẩm Loan? Không biết chắc quý vị đó mừng lễ Giáng sinh lớn quá hay sao? Không có thấy. Bây giờ thì xin chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây ha. Mình cầu nguyện rồi nghỉ. Kính lạy Chúa Giêsu dấu của chúng con, Chúa ơi, buổi tối hôm nay chúng con đã đi qua bài thứ nhất của quyển sáu này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm vì một lần nữa bài học nhắc nhở mỗi một chúng con. Sự kiện Chúa sống lại là chắc chắn. Và mỗi chúng con cần lắm phải ghi nhớ điều này. Chúa thật sự đã chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của mỗi một chúng con. Và Chúa cũng đã thực sự sống lại để cho chúng con được sống. Chúng con được sống đời đời ngay ở trên đất này. Và chúng con cũng hưởng sự sống đời đời ở trong nước vĩnh cửu của Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa ban phước cho chúng con khi chúng con học hỏi lời của Chúa. Chúa ban ơn để cho niềm tin của chúng con mỗi ngày một vững vàng hơn. Chúng con yêu Chúa nhiều hơn vì cớ sự chết và sự sống lại của Ngài. Và chúng con cũng có cớ để nói về Chúa phục sinh cho những người chưa biết Chúa nữa. Hầu cho họ được cứu như mỗi một chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện Chúa ban ơn chúc phước cách đặc biệt trên Honey, trên Thịnh, trên Ẩn. Và tối hôm nay chúng con không biết vì lý do nào mà một số đông các anh chị em không vào được, ngoại trừ thầy cô Minh Dung đang ở Việt Nam hay Campuchia. Những người khác, Chúa ơi xin Ngài nhắc nhở để anh chị em chúng con nhớ và học đúng giờ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Một lần nữa con cũng xin Chúa ở cùng tay lái của Hiếu trên đường trở về New York. Con hết sức cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con giấc ngủ bình an. Và tối ngày mai chúng con lại gặp nhau để học về phương pháp soạn giảng lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con kinh dâng hết thảy chúng con trong tay Cha và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Lần sau kể 10 lần Chúa hiện ra nha. Cảm ơn tất cả và chúc ngủ ngon ha.
Dạ.
Dạ.
Bye, good night.